Bây giờ đến câu số 6. Đấy, câu 6 thì dễ quá. Tập 327, bạn thấy câu này diễn tả hành động nào mà Đức Giêsu thường làm? Vâng, diễn tả hành động nào? Bạn có sẵn sàng chưa ở đây? Có ai sẵn sàng chưa? Có người nói là phải để Thánh Thần thổi chứ đừng không nên chuẩn bị trước, mà họ quên rằng lúc chuẩn bị thì Thánh Thần đã thổi rồi, đúng không nào? Chính lúc ta chuẩn bị thì thổi, và khi ta càng chuẩn bị Thánh Thần thổi càng dễ, càng ít chuẩn bị thì Thánh Thần không thổi được.
Thưa cha, câu Marco 3:27, không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được, nếu không trói người mạnh ấy trước đá rồi mới cướp sạch nhà nó. Dạ thưa cha, cái câu này diễn tả một cái hành động Đức Giêsu, có nghĩa là khi mà mình muốn cướp của ai đó thì trước hết đó là
tôi hiểu rồi, cái câu này nó hơi khó, thầy đã có nhiều người không dám trả lời. Tôi hiểu, bắt đầu tôi thông minh rồi.
Có nghĩa là mình phải thắng được cái sức mạnh của nó đã.
Tôi hiểu rồi. Ở đây có ai mà rồi, tôi cảm ơn anh. Bây giờ tôi hiểu, thành không ai trả lời vì hơi khó. Chị có sẵn sàng không? Trời, dễ câu này dễ, có đâu gì khó đâu. Trời. Câu hỏi là đọc cái câu như thế, chàng chúng ta thấy cái câu như thế diễn tả cái hành động gì mà Đức Giêsu thường làm? Trời, rõ quá.
Dạ, diễn tả hành động trừ quỷ.
Đọc to lên rõ ràng cái câu trả lời của chị coi. Có gì ạ? Diễn tả hành động nào ạ? Hành động gì?
Dạ, hành động trừ quỷ ạ.
Trừ quỷ nghĩa là gì? Dựa vào câu đó, tại sao lại là trừ quỷ? Chỗ nào trừ quỷ đâu?
Dạ, ví dụ như là khi một người bị quỷ ám thì người đó đã bị ma quỷ biến họ trở thành cái nơi mà cho ma quỷ cư ngụ. Thì con nghĩ ở đây là Chúa Giêsu làm ở đây ma quỷ là như một người mạnh đã vào được cái nhà đó, và Đức Giêsu thì trừ quỷ là Đức Giêsu là người mạnh hơn nên đã trói được cái người mạnh đó và trừ được quỷ ra khỏi cái người mà đang bị quỷ ám.
Vâng, cảm ơn chị. Có ai nói thêm gì không?
Thưa cha, con đọc cái câu Marco 3:27 thì con cũng chưa rõ lắm, nhưng mà khi con đọc thêm cái câu Luca 11:20 thì con biết.
Hay đấy.
Dạ,
vâng.
Đang mở cho con được biết là Chúa Giêsu trừ quỷ và chữa bệnh. Thì con xin đọc câu Luca 11:20.
Hay lắm, rồi.
Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Thì câu đó nó mở trí cho con là Chúa Giêsu trừ quỷ nhờ quyền năng của Thiên Chúa.
Vâng, và như vậy cái việc mà đuổi đi dùng sức mạnh hơn là trừ quỷ.
Dạ,
vâng.
Dạ thưa cha, khi mà đọc câu 27 là con có một ý tưởng, đó là Chúa Giêsu đi cướp người ra khỏi tay của quỷ ạ.
Ừ, đúng rồi, tiếp tục đi con. Cướp ấy chứ không phải cứu, mà cướp, giật cái người đó ra khỏi tay của quỷ. Quỷ nó nắm người ấy và Chúa giật nó ra. Vâng.
Thôi ý con chừng đó thôi ạ.
Chừng đó, vâng. Vâng, cảm ơn.
Dạ thưa cha, là khi con đọc cái câu Marco 26 chương 3 câu 26 thì và đọc thêm câu Luca 11:20 nữa thì con có hãy tưởng về câu hỏi này, và Chúa Giêsu gợi lên cái việc mà Chúa Giêsu hay làm. Thứ nhất là Chúa Giêsu thường dùng dụ ngôn để giải thích một mầu nhiệm cao siêu, và ở đây Chúa dùng cái hình ảnh rất là dễ hình dung là một người mạnh vào nhà cướp đồ của một người mạnh, là một cái hình ảnh mà mọi người có thể nhìn thấy. Vì dân Do Thái thời đó là đang bị đô hộ, cho nên cái việc mà quân nước khác vào cướp của họ là họ dễ dàng họ liên tưởng. Và Chúa dùng cái hình ảnh dễ hiểu đó để diễn tả mầu nhiệm cao siêu hơn, là Chúa dùng quyền năng của Thiên Chúa để cứu con người khỏi quyền năng ma quỷ. Ý tưởng thứ hai của con là một việc Chúa Giêsu thường làm, đó là dựa vào quyền năng Thiên Chúa. Bởi vì không có một việc gì Chúa Giêsu, không một phép lạ nào Chúa Giêsu làm mà trước đó Ngài không cầu nguyện, Ngài không xin với Chúa Cha rồi Ngài mới thực hiện phép lạ. Thì đó là hai cái ý tưởng của con.
Vâng, cảm ơn.
Dạ thưa cha, con xin trả lời là dựa vào hành động trừ quỷ mà Chúa Giêsu chứng minh triều đại Thiên Chúa đã đến. Qua đó thì Chúa Giêsu cũng nói gián tiếp là mình là con của Thiên Chúa.
Vâng. Tôi mời anh chị em nhìn câu 27. Trong câu 27 có một chữ thú vị mà anh chị em cũng nên để ý. Nên để ý, chứ nếu không anh chị em lại có khi chính cái chữ này làm cho anh chị em bị sốc và mất đức tin. Này, hay câu 27 này: không ai có thể vào nhà kẻ mạnh mà cướp sạch của được, của tức là của cải của cái kẻ mạnh ấy. Như vậy cái chữ tôi để ý chữ gì? Không, tôi sẽ để ý chữ gì? Cái gì ạ? Kẻ mạnh ạ. Đấy, anh chị em nên gạt chữ đấy. Tôi sợ rằng chúng ta đó thường thường là quên mất quỷ là kẻ mạnh ạ. Anh chị em mà nghĩ rằng ồ có nhầm nhỏ gì, mấy anh đó biết làm ăn được cái gì, mà nếu nghĩ như thế là sai đấy. Chính Đức Giêsu gọi nó là kẻ mạnh. Chính Đức Giêsu nói là kẻ mạnh. Và anh chị em biết, ngay cả cuộc sống của Đức Giêsu để mà đuổi quỷ đấy cũng là một cuộc chiến đấu đấy. Và Đức Giêsu đã nghĩa là công bố cái chuyện là đương đầu với nó một cách trực diện đó. Đấy, chứ không không. Và đây là Đức Giêsu nhận nó là kẻ mạnh. Thành ra nếu anh chị em thỉnh thoảng thấy những cái hiện tượng mà khó hiểu, mà anh chị em lại thấy như thế đó là những cái sức mạnh của ác thần đó, như thế là bình thường, không có gì ngạc nhiên. Anh em có thể thấy sức mạnh của ác thần làm được trò này hay trò kia là anh chị em không bao giờ nên ngạc nhiên. Và tôi thì tôi còn có nói cho anh chị em biết, là nhưng có nói rồi, là anh chị em nhớ, bất cứ ai ở đây, bất cứ lúc nào, chỉ cần nói với quỷ một câu thôi là tôi bán mình cho anh á, tôi cho anh, và anh nhớ là trả công cho tôi tử tế á, là bất cứ giây phút nào đều được hết, được. Và anh chị em hỏi, nếu mà làm cái trò đó thì được gì? Nếu mà anh chị em thuộc về quỷ thì được cái gì? À, nó hứa cho nhiều trò lắm à. Anh chị em có thể làm được rất nhiều chuyện lạ lùng à, khiến cho cả cái lớp này ngây ngất à. Họ nghĩa là không thể hiểu được, anh chị người ta bảo không hiểu được, chúng tôi không hiểu. Tức là cụ thể anh chị em có thể làm được một trò nữa, một trò rất đặc bình thường. Anh chị em biết rất nhiều nhiều thứ, những thứ kín đáo của người ta. Anh chị em nói anh bác, cái chuyện mà anh chị em có đi làm thầy bói là không có vấn đề. Tức là anh chị em có thể nhìn thấy rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện. Và cũng có một số phép tắc, nếu chơi với quỷ, quỷ cho anh chị em một số phép tắc mà những người thường như chúng tôi đây không thể nào làm được, cái này chịu ấy. Thành ra anh chị em mà nhìn thấy những trò của quỷ, anh chị em đừng có choáng váng. Anh chị em ngoại cảm không phải là... không, cái đấy chưa ngoại cảm, không phải là cảm ngoại, tưởng mới nghe tưởng nó bị cảm cúm. Vâng, cái đó không biết. Thứ nhất là xem có ngoại cảm thật không, rồi ôi nhiều chuyện lắm. Rồi cái nhà này, những cái nhà ngoại cảm, thì cái bà ông này có ngoại không, hay là chỉ bà này mới ngoại, nó nhiều chuyện phức tạp. Nhưng mà chỉ biết rằng là nếu anh chị em mà chơi với nó thì anh sẽ chị em được rất nhiều quyền lợi. Chỉ cần bán linh hồn cho nó, anh chị em được rất nhiều thứ, kể cả thành công và tiền. Tiền cũng có thể vô, anh chị em nào mà phải lạy nó cơ. Ấy, ở kia Đức Giêsu đã từng bị nó cám dỗ là lạy đi đấy, thì tôi cho anh tất cả đó. Và như thế cái cơn cám dỗ này, nhiều người trong chúng ta cũng bị cám dỗ chứ. Ở kia lạy nó là có tiền, lạy nó là có quyền, lạy nó là có nhiều cái sức mạnh kinh khủng ấy, mà người thường không có đấy. Thì anh chị em thấy, nhớ đừng quên chữ kẻ mạnh ấy. Anh chị em ơi, đừng và phải nghĩ là kẻ mạnh, và vì thế nên ta phải đọc kinh.
Kinh gì? Nhà cầu kinh cầu nguyện này.
Kinh gì? Kinh lạy cha. Kinh lạy cha nằm gối câu gì nhỉ? Xin nhỉ? Chớ để chúng con sai chứ các độ, nhưng xin cứu chúng con khỏi. Mà anh chị em ơi, lẽ ra phải dịch là thần dữ đấy, chứ không phải chỉ là sự dữ đâu. Mà cứu ác thần, thật là cái thằng Sa-lăng này, chứ còn thằng nào vào đây nữa. Thằng nào là phải cứu chúng ta khỏi ác thần á, như bản dịch trước, hay là thần dữ, thằng nào, chứ không phải chỉ là sự dữ. Sự dữ thì nó nghe tưởng nó không phải là người. Đằng này là một cái anh con người á, và nó tấn công mình ấy, và chúng ta không có đủ khả năng để đánh nhau tay đôi với nó, không đủ khả năng, là chớ nên giải như thế. Thế không nào? Và chúng ta chỉ có khả năng là dựa vào Chúa, bởi vì nó là kẻ mạnh. Đấy, anh chị em thấy. Thành ra ở đây nó là kẻ... Đấy, đấy không, từ từ. Đấy, anh chị em thấy nhớ nha, nhớ nó là kẻ mạnh ấy, đừng mà quên. Và vì thế nên nó là kẻ mạnh. Và bây giờ mới câu tiếp nè, kẻ mạnh, nếu không ai có thể vào nhà kẻ mạnh mà cướp sạch Đức Giêsu, là nếu con quỷ là kẻ mạnh thì Đức Giêsu là gì? Người mạnh hơn. Người mạnh hơn. Không, Đức Giêsu là người mạnh hơn. Đức Giêsu là người mạnh hơn, quỷ là kẻ mạnh. Không ai có thể vào nhà mà quỷ ám là kẻ mạnh mà mang đi, nếu không trói kẻ mạnh. Mạnh hơn, mình mạnh hơn mới trói thằng kẻ mạnh đấy chứ. Thế không nào? Rồi, rõ chưa? Trói kẻ mạnh ấy trước đã, và cướp sạch nhà nó, tức là lấy lại những của cải mà nó đã chiếm, nghĩa là lấy lại con người. Chứ gì nữa, con quỷ nó đi vào nhà mình và nó đi vào như là nhà trống ấy, và nó chiếm nhà mình. Và Đức Giêsu giải thoát tôi bằng cách là tống cổ cái thằng đó ra, trói cổ nó lại và lấy tôi ra và trả lại cho tôi tự do. Như vậy anh chị em nhớ, ấy anh chị em nhớ, đừng bị sốc. Nếu anh chị em sống ở ngoài mà thấy quỷ nhiều trò, anh chị nó nhiều trò thiệt trời, nó làm tôi sợ lắm ạ. Anh hiểu không? Đừng. Nếu mà tôi thấy quỷ tôi cũng sợ, mà vì không thấy, vì không thấy nên mới sợ. Nếu nào vì không thấy nên sợ, tôi nó đang ở trong phòng tôi mà tôi lại không biết, à cái đấy mới sợ. Chứ nếu chính tôi hay giảng như thế, còn lần tôi giảng, có một lần không, có một lần tôi giảng tôi bị lố, tức là tôi giảng về quỷ, đúng không? Tôi giảng ở bên Mỹ, tôi bị lố, bữa đó hơi quê một tí. Tôi nói anh chị em nhớ hay chưa, là quỷ không phải là một cái con vật đen như thế, có cái đuôi dài như thế này. Nếu quỷ mà có đuôi như thế thì chúng ta nhận ra rất rất nhanh, hiểu không nào? Và chúng ta vừa thấy nó là chúng ta la lên, chúng ta chạy tán loạn hết, đúng không nào? Với quỷ nhìn thấy mà ai mà chịu nổi? Không, quỷ không phải là một người đen như thế, không phải là một con như thế, đuôi như thế, hiểu không nào? Nó dễ thương hơn nhiều ạ. Đây, nó dễ thương hơn nhiều. Thành ra chị mới gọi quỷ được, nó ở trong phòng chúng ta này ạ. Nó ở chỗ, vâng.
Con hỏi chút là khi nào mà mình bị ma quỷ nó nhập, trong trường hợp nào mà mình sẽ bị nó tấn công được, là nó được quyền nhập vào mình đó. Và trên mạng con có coi mấy cái, có thấy mấy cái clip mà kiểu như ma quỷ nó nhập vào một người nào đó và nó làm chứng về Chúa, và nó nói những cái sự thật về Chúa đó, và Chúa nó nói là Chúa bắt nó phải nói như vậy, và nó nói về thiên đàng, hỏi ngục, về Thiên Chúa, vân vân.
Nhớ anh chị em, đấy cái câu hỏi vừa rồi là hay, hỏi làm thế nào để chúng ta không bị quỷ nhập ấy, là một câu hỏi rất hay ạ. Và như thế cái cách duy nhất, cái ông chuyên gia mà trừ quỷ ở Roma là ông Amort, thì ông ấy đã trả lời chúng ta biết, đừng phạm tội trọng, đừng phạm tội trọng. Bất cứ ai cứ phạm tội là lập tức mình ở dưới quyền của nó nữa kia. Và như thế là coi như mình mời, mở cửa mình mời nó vào, mình mời nó cửa nó vào thì nó ở đó thì đúng, nó còn gì. Còn nội cái chuyện anh chị em cố gắng để không phạm tội trọng á, nhất là tội trọng, thì là nó rất khó làm việc nơi mình. Đó điều thứ nhất. Điều thứ hai là em này em hỏi là quỷ nó cứ vô một người rồi nó cứ giảng về Chúa, nó giảng tùm lum, không nghe những lời quỷ nói á. Dù nó nói về Chúa, chúng tôi không nghe. Đức Giêsu đã trong phúc âm Marco nhiều lần thằng quỷ nó nhập vô một người thì nó luôn nói là tôi biết ông là ai rồi, tôi biết ông là con Thiên Chúa, tôi biết ông là im miệng mày, tao không cần mày nói mày, thấy không? Không cần quảng cáo, bởi vì Thiên Chúa không thích là người ta biết Chúa nhờ quỷ. Không không nghe không, nhưng tôi không cần, hãy để yên chúng tôi. Này không muốn chúng ta biết Chúa nhờ quỷ. Vì thế nên anh chị em cũng nhớ, đây là những cái hình thức rất hấp dẫn mà người Công giáo vẫn bị các ngưỡng. Thí dụ như cái gì, cầu cơ. Cầu cơ với lên đồng là rất gần nhau ạ. Các anh chị em hỏi cầu cơ với lên đồng tại sao gần, toàn là tiếp xúc với thế giới bên kia thế thôi. Ví dụ như mất tiền rồi, em hỏi biết cái ông vượt biên rồi, giờ ông chết chưa, thế giờ gọi hồn ông lên, ông lên thì nếu ông lên hỏi sao đâu ăn biểu ra đấy, nếu ông chết rồi thì ông biểu chết rồi đấy, còn không biết ông sống thì ông nói làm sao ta, không có lên đâu ta, ai biết. chưa biết. Nhưng mà nếu ông chết thì ông có thể nói là ông đây này kia. Rồi có những người chết lúc trước khi chết đó, giấu tiền ở cái chỗ nào đó, rồi cái người đó bỗng nhiên chết, nên con cái giờ nói trời ơi bố mình giờ tự nhiên cái đột tử như vậy, rồi mấy trăm cây vàng giờ để đâu, giờ thế là kêu ông lên hỏi coi vàng để đâu. Đấy, chỉ nghe nói chỉ đấy. Thế thì chỉ nhắc anh chị em là đấy, tức là nói chung là câu một câu quan trọng. Em ơi, câu quan trọng thứ nhất, giữ mình khỏi tội trọng. Thứ hai, một câu rất quan trọng tôi mới nhớ ra, không chơi với quỷ dưới bất cứ hình thức nào. Không chơi với nó dưới bất cứ hình thức nào. Không có cầu cơ, cầu kiếp gì đó, em nào. Không có đến đồng huyết, tức là không chơi bất cứ một thứ bùa ngải nào. Không chơi với một lão thầy thiết cúng kiếp được, tất cả nó là dẹp hết, em nào. Và chỉ khi mà không như thế, dứt khoát như thế thì chúng ta mới không bị tấn công ạ. Chứ còn mà lòng thòng đồng lõa đó là lập tức chúng ta bị kẹt đấy. Thế là tôi bỗng nhiên tôi nhớ được hai điều cũng hay ạ. Là không dính vào những cái thứ đó. Vâng, đúng ạ. Kể cả những thứ coi bói, coi chỉ tay. Và thậm chí một vài hình thức, tôi không nói hết rồi nghe, một vài hình thức của yoga cũng có thể đưa đến những chuyện ấy. Nếu mà tôi nói điều này không biết có cái người đó có nghe không, tại bà là chuyên môn về dạy yoga. Bà đãi tôi ăn, chở đi xe hơi tất cả, và tôi nhìn thấy phía chiếc xe hơi nguyên những dòng chữ Ấn Độ, chữ Phạn, chữ gì đó ai biết, mà đọc được cái gì đấy đấy, một cái công thức gì đó. Tôi hỏi bà, ê cái này là gì em, cái gì đây bà, cái này là trước khi tập yoga phải đọc câu này. Bởi vì nếu mà tập yoga là cái chuyện bình thường của cơ thể, giống như mình tập về thì mắt nhìn phải đọc câu gì, đúng không nào?
Nó có
bà ấy dạy chuyên môn dạy cái món này, và bà ấy không dám trả lời tôi. Và tôi thế hả, thì nó vậy đấy. Anh chị em đừng có tưởng cũng vậy, đừng có tưởng đùa, tất cả những trò này không có đơn giản. Và tôi hỏi bà ấy, mà cái câu này bà nói cho tôi biết nó chữ là nghĩa là gì, bà ấy không dám trả lời. Không dám trả lời. Mà yoga thì nếu chỉ thở ra thở vào thì giống như là mình tập thể dục ấy, có cái gì đâu mà làm gì dữ dội vậy. Và nó có thể kéo mình đi rất là xa.